Hồi 14. Tại ải Bá Linh, Liêm Can bỏ mạng, giữa sông Giang Hà Bàn Quyền bị chìm. Nguyên tòa nhà ấy là biệt thự của Tôn Tháo, cất để dưỡng nhàn. Bàn Quyền thù oán họ Tôn thế nào mà vừa gặp liền hạ lệnh vây phủ xét bắt giết sạch cả già trẻ, trai gái trong nhà, lại đốt nhà ra tro mới chịu kéo binh đi. Binh đi chẳng được bao lâu đã tới nước Yên, liền hạ trại trước cửa thành U Châu. Quan giữ thành thấy binh ngụy kéo đến, bèn vào triều báo tin. Yên Vương nghe báo sợ quá, hỏi các quan rằng: "Nay binh ngụy tới thình lình như vậy, ta làm sao mà lui chúng nó cho nổi?" Tôn Tháo và hai con Long Hổ đồng quỳ xuống tâu rằng: "Ba cha con hạ thần xin đem quân ra đánh đuổi Bàn Quyên, nhưng trước khi đi bệ hạ cho viết một tờ biểu chương để con hạ thần là Tôn Long cất sẵn trong mình. Nếu ra trận thắng được binh ngụy thì thôi, bằng không thắng được sẽ thừa dịp ấy nó chạy sang Tề cầu binh Tề tiếp cứu." Yên Vương nghe tàu bèn viết một biểu chương giao cho Tôn Tháo. Tôn Tháo giao cho Tôn Long cất giữ vào trong mình. Rồi cha con đồng lui ra võ trường, điểm một đội nhân mã kéo ra thành nghênh địch. Bàn Quyền thấy binh Yên kéo ra cũng đem toán quân ra trận. Tôn Tháo trông thấy Bàn Quyên thì mắng rằng: "Tướng ngụy kia, vì sao vô cớ mà chúng bay dám đem binh sầm lấn bờ cõi của ta?" Bàn Quyên mới đáp: "Ta sang đây là bảo bọn mi tận nạp hàng biểu, nếu cãi lời ta sẽ phá tan thành trì." Tôn Tháo nghe nói cả giận, hợp sức với hai con vây đánh Bàn Quyên. Hai đàn đánh nhau được hơn 40 hiệp, Tôn Tháo nhắm sức mình cự không lại, bèn đem hai con là Tôn Hổ chạy vào thành, còn Tôn Long thì quất ngựa chạy riết qua Lâm Tri. Tôn Tháo và Tôn Hổ đã vào trong thành rồi thì xài binh cố thủ bốn cửa, rồi vào triều báo lại cho Yên Vương. Tôn Long một mình một ngựa đi bất kể ngày đêm thì tới Lâm Tri. Khi vào trong thành rồi, Tôn Long bèn thẳng tới cửa triều xin bái kiến. Quỳnh Môn Quan tâu lại, Tề Vương cho triệu Tôn Long vào. Tôn Long vào trước điện tung hô vạn tuế, rồi trao biểu chương lên và trao thêm nguyện ý. Tề Vương xem biểu chương cho mời Nam Bình Quận Vương Tôn Tẩn ra mà phán rằng: "Nay có anh của Khanh là Tôn Long đem biểu chương sang cầu cứu, vì Bàn Quyền thống lãnh đại binh sang xâm lấn Yên Quốc, vậy Khanh nên sớm đem quân sang mà giúp." Tôn Tẩn nghe phán liền tâu rằng: "Nước Yên là tổ quốc của hạ thần, vô cớ mà bị ngụy xâm chiếm, bệ hạ sai sang cứu, tất nhiên hạ thần phải tuân. Song nay binh Bàn Quyên đang đóng tại U Châu, mà binh Tề sang nữa thì sao khỏi dày đặc biên giới nước Yên. Vậy theo ý của hạ thần, xin bệ hạ cho hạ thần đem binh sang đánh ngụy. Ngụy không người cự địch, ắt phải triệu Bàn Quyên quay về, khi ấy nạn chiến tranh sẽ xảy ra tại biên giới của ngụy." Tề Vương nghe tâu khen ngợi lắm, lập tức hạ lệnh Lỗ Vương và chư tướng đồng giúp sức Tôn Tẩn sang phạt ngụy. Tôn Tẩn được lệnh lui ra trước hội ngộ với anh là Tôn Long, khuyên Tôn Long hãy về nước trước, rồi sau mới cùng Lỗ Vương điền kỵ đem Viên Đạt, Độc Cô Trần, Lý Mục, Tu Văn Long, Tu Văn Hổ, Mã Thăng và Ngô Giải kéo ba muôn binh thẳng tới nước ngụy. Khi binh tới Nghi Lương, Tôn Tẩn liền truyền lệnh dồn binh lại, lập thành năm trại, bốn phương bốn trại, để các tướng ở đó. Lập trại xong, Tôn Tẩn truyền ba quân vây thành và nổi trống khua chiêng, hò hét để thị oai. Quân giữ thành thấy binh Tề kéo đến, bèn vào báo ngay cho ngụy chúa hay. Ngụy Vương thất kinh, hỏi bá quan và phán rằng: "Bàn phò mã thì đem binh đi phạt Tề, lại ý thị dùng ách chỉ của Tề áp triệu phạt Yên. Thành ra hôm nay Tề quân còn rảnh tay nên mới đem binh tới đây xâm lấn bờ cõi. Bây giờ không có phò mã tại triều, các khanh có ai lui được binh Tề hay không?" Các quan văn võ nghe hỏi bèn rập xuống tâu rằng: "Nghe đầu tướng Tề là Tôn Tẩn, học trò của Quỷ Cốc, người có thần thông và mưu trí, trừ bằng phò mã ra chắc chúng tôi không ai đánh lui nổi. Vậy xin bệ hạ cho sứ Yên triệu phò mã về đây để giải vây cho thành Nghi Lương mới được." Ngụy chúa nghe tàu có lý, bèn viết một chiếu thơ, sai Từ Giáp qua U Châu dời bàn quyền về. Từ Giáp lãnh mạng cầm chiếu thơ rồi lên ngựa chạy ra thành. Viên Đạt đứng đồn thúc ba quân công phá bên ngoài, thấy trong thành có một người sải ngựa, bèn quơ búa đón lại. Từ Giáp không có khí giới để chống cự nên liền xuống ngựa năn nỉ rằng: "Tôi là sứ thần, vân lệnh ngụy chúa sang Yên triệu binh bàn phò mã về, xin tướng quân tha mạng cho tôi." Viên Đạt cười mà nói rằng: "Tưởng đi đâu, chứ đi kêu bàn quyên về chịu chết thì ta tha cho đó mà đi." Nói dứt lại dạy ba quân mở đường cho Từ Giáp đi. Từ Giáp sải ngựa đêm ngày riết tới U Châu, thẳng vào trung quân ra mắt bàn quyên, rồi đưa chiếu thơ ra. Bàn quyên xem xong hỏi lại, Từ Giáp mới nói rằng: "Bình Tồn Tẩn vây thành Nghi Lương, vậy mà các quan không ai ra đánh với nó hay sao?" Từ Giáp nói: "Nghe Tôn Tẩn là học trò của Quỷ Cốc, thuật pháp đa đoan, mưu kế quảng bác, ai cũng lạnh lòng tẩn mặt, có ai mà dám ra đối thủ với y. Vả lại ai cũng nói tai họa đó cũng tại phò mã mà ra, để phò mã lo liệu lấy." Bàn quyên mới hỏi: "Ta gây họa là làm sao?" Từ Giáp mới nói: "Các quan nói phò mã đã đánh Tề không quyết lòng, lại đi đánh, lại còn dùng cách gì đó mà chỉ Tề áp triệu phạt Yên, nên Tề mới có dịp mà gây họa." Bàn quyên cãi giận nói: "Ừ, cũng là tại ta, để ta đem binh về dẹp xong quân Tề. Các thằng quan tên Lương Khống đó, nó suy tình viện lý nào với ta cho biết." Bà quyên nói dứt lời, hạ lệnh quân bạc trại kéo riết về thành Nghi Lương. Quân lính được lệnh cứ việc bạc trại rồi theo đường cũ mà trở về. Đi được vài ngày đã đến thành Bá Linh, quân vào báo cho bàn quyên hay. Bàn quyên mới nói rằng: "Tới thành thì cứ biểu quân triệu mở cửa cho đi qua, báo ta làm gì?" Từ Giáp nói: "Xin phò mã chớ làm như vậy mà kinh động đến trăm họ nước Triệu, hãy lo đường khác mà về, có lẽ gần hơn mà khỏi mít lòng với Triệu chúa." Bàn quyên nói: "Hãy đi ngã nào thì về ngã nấy, chứ bây giờ tìm đường khác mà về, e nước Triệu cười ta là bại trận rồi trốn đi ngã khác." Bác lời của Từ Giáp, rồi bàn quyên cứ một mực sai quân tới dưới thành Bá Linh, kêu bảo mở cửa thành cho binh ngụy đi qua. Quân giữ thành Bá Linh thấy quân ngụy trở lại, đòi mở cửa thành lần nữa, liền báo với Lạng Tương Như hay. Tương Như giận quá, cho vời Liêm Can tới bàn mưu. Liêm Can mới nói: "Theo ý chúng ta đã định khi trước, hễ bàn quyên thua Yên mà trở lại đây thì phải đón mà đánh nó, chứ đừng cho nó còn manh giáp. Nay nó đã tới đây nạp mạng, không đánh bại thì còn chờ chừng nào?" Lạng Tương Như khen lời Liêm Can là phải. Liêm Can liền đem một toán quân ra cửa thành đón quân ngụy, cho không cho kéo qua. Bàn quyên hay tin ấy, bèn dạy ba quân lui lại, đóng quân ở mé sông Tần Hà, rồi tự mình kéo một đội binh ra tới trước thành, kêu lớn rằng: "Tướng trong thành mau mau sai quân mở cửa cho ta đi qua, bằng không ta sẽ phá tan thành trì thành bình địa." Liêm Can cả giận xông ra và mắng rằng: "Bàn quyền, ta đã thua mạng mi một lần rồi, đáng lẽ ngày nay mi phải tìm ngã khác mà đi, sao lại còn tới đây nữa? Ta nói thiệt, nếu mi cãi lời ta, ta sẽ giết hết cả lũ." Bàn quyền nghe mấy lời, bèn quơ đao xốc tới chém Liêm Can. Liêm Can đưa thương ra đỡ, đánh nhau được vài mươi hiệp, Liêm Can kiếm thế bỏ chạy, Bàn Quyên lại rượt theo kịp, chém cho một đao đứt ngang lưng, rồi xua binh chém giết quân Triệu. Bàn Quyên cả thắng đem quân về dinh. Từ Giáp mới khuyên rằng: "Thôi, đã được trận thắng thì cứ việc đánh tới để về nước cho mau mau mà giải vây, chứ sao lại lui?" Bàn Quyên mới nói: "Không vội gì, ta ở lại một ngày, thế Triệu nguy một ngày, hãy đợi tới mai sẽ phá thành Bá Linh cũng chẳng muộn." Từ Giáp khen phải. Đêm đó bàn quyên dạy quân sĩ mở tiệc ăn uống, rồi cùng Từ Giáp đánh chén tới say mềm mới đi ngủ. Đêm hôm ấy dinh ngụy canh tuần sơ sài lắm, chúa tướng và ba quân mạnh ai cứ nấy ngủ. Thình lình tới canh hai, ba cha con Tôn Tháo kéo một đội binh từ nước Yên sang cướp trại. Bình Ngụy đang ngủ, nghe tiếng chiên trống la ó thì kinh hãi bỏ chạy tán loạn, nên Bình Yên giết rất là nhiều. Bàn Quyền và Từ Giáp đang mê ngủ, nghe loạn liền lên ngựa bỏ chạy. Cha còn Tôn Tháo thừa lúc rắn không đầu nên xua binh, chém giết rất là dễ. Chém giết đến khi trong dinh quỷ không còn người nào nữa mới chịu rút binh lui về. Tới sáng, Bàn Quyền quay trở về điểm kinh binh sĩ thì chỉ còn có phân nữa nên buồn lắm, đấm ngực bứt đầu, than trời trách đất và chửi rủa Tôn Tháo đã đánh lén như vậy. Bây giờ không tiện đem binh về ra mắt Ngụy Chúa, Bàn Quyền bèn hạ lệnh tạm đình tại mé sông Tân Hà ít hôm. Trọn ngày hôm ấy, Bàn Quyền cứ ngồi trong dinh, mặt buồn rầu rầu. Trong lúc tâm sự đa đoan, bỗng nghe xa xa có tiếng đờn réo rắt trong gió. Lắng nghe thật là dây tơ khéo gợi giấc du sơn, nổi sóng sông tương bởi tiếng đờn. Ngọc trắng vàng rồng đang đợi giá, cũng buồn sao muộn khách tao nhân. Bàn Quyền nghe một lúc liền sai quân đi tìm coi ai khảy đờn như vậy. Quân sĩ đi dây lâu trở về rồi bẩm rằng đó là một vị tiên sinh áo xanh khăn đen đang thả thuyền trên dòng sông Tân Hà cho trôi xuống. Trong thuyền có một bàn sơn nhỏ, trên bàn có một cái lư hương, một cây đờn và một quyển sách. Bàn Quyền nghe dứt bèn ra khỏi dinh đi tới mé sông mà xem. Giây lát thuyền nọ cập bến, vị tiên sinh buộc thuyền cầm quyển sách bước lên trên bờ. Bàn Quyền xem tới gần thi lễ rồi rước vào quân trướng mời ngồi. Bấy giờ Bàn Quyền mới hỏi vị tiên sinh rằng chẳng rõ tiên sinh quý đại danh là gì. Vị tiên sinh kia mới đáp: ta họ Tiêu, tên Cổ Đạt, học trò của thầy Quỷ Cốc ở núi Vân Mộng. Bàn Quyền mới hỏi: tôi cũng là học trò Quỷ Cốc, sao không được biết tiên sinh? Tiêu Cổ Đạt nói: tôi học trước, còn ông học sau, thì làm sao mà biết tôi được? Bàn Quyền mới nói: quả vậy, chúng ta cũng là bạn học của thầy, nên xưng hô bằng anh em cho dễ. Tiêu Cổ Đạt mới nói: phải, xưng hô như vậy thì tiện hơn. Bàn Quyền mới nói: bây giờ em hỏi anh, quyển sách anh cầm đó là sách chi? Tiêu Cổ Đạt mới đáp: đây là sách Thất Tiễn Đinh Đầu Quỷ Lắm, anh sợ rủi mất nên đi đâu cũng đều cầm theo. Bàn Quyền mới hỏi: thế trong ấy nói những gì? Cổ Đạt mới đáp: phép ếm rất lợi hại, người thường thì không dùng được. Bàn Quyền mới nói: thế anh cho em mượn xem. Cổ Đạt bèn đưa cho xem. Bàn Quyền xem ít đoạn, thấy sách quý thì lòng tham lại nổi lên, bèn bỏ phóc vào trong tay áo. Hai người lại nói chuyện một hồi lâu, Cổ Đạt lại từ biệt ra đi. Bàn Quyền theo đưa tới mé sông Tân Hà. Cổ Đạt bèn nói: khi nãy anh có đưa cho em mượn quyển sách Thất Tiễn Đinh Đầu, bây giờ đã giả từ nhau, em cũng nên trao lại cho anh. Bàn Quyền mới nói: thôi, anh hãy cho em mượn đọc qua một lượt rồi em sẽ trả lại cho. Cổ Đạt mới nói: anh đi vân du thiên hạ, rày đây mai đó, làm sao tìm được mà trả. Bàn Quyền mới nói: thế như vậy ít lâu, anh cứ trở vào nước Ngụy, em sẽ trả cho. Cổ Đạt nói: có của cho mượn mà phải chịu khổ cực như vậy hay sao? Bàn Quyền mới nói: không chịu cực thì thôi, tôi cũng không có trả. Cổ Đạt giận mới nói: nghe đầu mi là kẻ giáo hoạt, tham lam, nay gặp mặt mới rõ là người lòng beo giả sói. Bàn Quyền nghe Cổ Đạt mắng tức quá, sóc tới chụp Cổ Đạt định xô xuống sông. Cổ Đạt nhỏ thó mà lại có tài lẻ mắt, thấy vậy bèn né ra khỏi, rồi lòn ra sau lưng của Bàn Quyền, chụp ngang hông luôn tiện, dìm xuống sông Tân Hà mà nhận nước. Một hồi lâu lại sóc lên, lại nhận xuống 5-7 lần như vậy. Bàn Quyền đã uống nhiều nước, bất tỉnh nhân sự. Bấy giờ Cổ Đạt mới bỏ Bàn Quyền nằm dài trên bờ sông, rồi mở thuyền chèo đi. Dây lâu Bàn Quyền tỉnh dậy, thấy quần áo mình ướt lôi ngôi, thì giận Tiêu Cổ Đạt lắm, vội vàng chạy kiếm để báo thù. Nhưng người và thuyền đã mất dạng từ hồi nào, không làm sao được. Bàn Quyền bèn trở về, định báo quân sĩ xốc nước cho mình, ổi hơn 2 chậu, rồi móc tay áo lấy quyển sách Thất Tiễn Đinh Đầu ra xem. Thấy quyển sách cũng ướt mem, dính chèm nhẹp không mở ra được. Bàn Quyền bèn sai quân đem phơi, phơi khô quyển sách thì hạ lệnh nhổ trại, kéo binh đi ngã khác về nước. Mình đi không mấy ngày đã tới thành Nghi Lương. Tôn Tẩn hay tin Bàn Quyên đã về, bèn làm phép tàng ẩn. Các quân trại sờ sờ đó mà người đứng xa thì không hề trông thấy. Bàn Quyên kéo binh về tới thành, không thấy quân tề, bèn hỏi Từ Giá rằng: "Nói quân Tôn Tẩn vây thành mà sao ta không thấy gì hết vậy?" Từ Giáp nhìn bốn mặt thấy trống lỏng thì cũng không biết đáp sao. Bàn Quyên mới cười rằng: "Hay là thằng Tôn Tẩn nghe đại binh ta về, nhắm thế cự không lại nên rút quân về nước rồi chăng?" Từ Giáp mới nói: "Phò mã nói thì cũng có lý." Dứt lời cả hai cứ thôi thúc ra quân, kéo về thành ra mắt Ngụy Chúa. Ngụy Chúa trông thấy Bàn Quyên bèn hỏi: "Khanh lãnh binh phạt tề, sao không lo lại tính cách chỉ tề ác, triệu phạt yên, làm chi cho đến nỗi binh tề sằng vây thành đó? Bây giờ phải làm cách nào cho chúng nó rút lui?" Bàn Quyên tâu: "Binh tề nghe hạ thần về đã lén kéo lui rồi. Bây giờ ngoài thành không có mũi tên, lựa hà quân sĩ?" Bàn Quyên tâu vừa dứt, bỗng có quân giữ thành vào báo rằng: "Hiện nay binh tề lại phá thành gắt hơn khi trước." Ngụy Chúa nghe báo phán hỏi Bàn Quyên rằng: "Khanh vừa nói binh tề lui rồi, thế nay còn binh nào vào phá thành nữa?" Bàn Quyên mới tâu: "Xin chúa thượng chớ giận, đó là khi là kế của Tôn Tẩn. Vậy thôi, để hạ thần dụng mưu giả đồ diệt Quách, tức thì rút lui được binh của tề." Tàu dứt lời lại từ tạ lui về phủ.